pin. Bây giờ tôi đơn cử để các bạn thấy một ví dụ tiêu biểu: tam bối cửu phẩm. Trong mỗi phẩm của chín phẩm lại có chín phẩm, tổng cộng 81 phẩm. Trong mỗi một phẩm của 81 phẩm lại có 81 vô lượng vô biên. Chúng ta không thể không tìm hiểu. Quý vị biết tình trạng này, lật lại vấn đề, thử nghĩ một chút về địa ngục. Địa ngục cũng được mô tả gồm 18 tầng. 18 tầng là nói chung. Trong mỗi tầng của 18 tầng đó lại có 18 tầng. Chia tiếp, trong mỗi tầng lại có 18 tầng, tiếp tục chia nữa, thành ra vô lượng vô biên. Bây giờ chúng ta đã hiểu, mỗi niệm thiện có một thiên đường, một niệm tịnh tương ứng với một tịnh độ, một niệm ác tương ứng với một cửa địa ngục. Trong một giây chúng ta có 1.600 triệu niệm ác, vậy chẳng phải có 1.600 triệu địa ngục đó sao? Trong mỗi giây mỗi niệm chúng ta đều nghĩ đến Phật A Di Đà, vậy có thể không có 1.600 triệu Phật A Di Đà được sao? Vấn đề này chúng ta phải hiểu cho rõ ràng minh bạch, như thế chúng ta mới hoan hỷ buông bỏ niệm ác. Mỗi niệm đều nghĩ đến Phật A Di Đà, bởi vì Phật A Di Đà là bậc thánh thiện trong các điều thiện, trong sạch nhất trong tất cả sự trong sạch. Không có một niệm nào có thể vượt qua được Phật A Di Đà. Vậy tại sao ta không niệm Phật? Niệm Phật không gián đoạn. Hiện tại bây giờ, bất kể lúc nào, nơi nào, niệm nghĩ đến là niệm. Khi quên niệm ta cứ cho qua, mất thì thôi, nghĩ đến lại niệm. Khi đã thành thói quen, mỗi ngày quý vị sẽ niệm nhiều hơn. Không cần tính toán mà nên nhớ phương pháp của Đại sư Ấn Quang. Mỗi câu đều phải rõ ràng, nhớ rõ ràng, nghe tỏ tường. Điểm từ 1 đến 10 dùng tâm trí để ghi nhớ. Phải nhớ câu danh hiệu của ta là câu thứ mấy. Vì sao vậy? Kiểu này rất dễ nhiếp tâm, tạp niệm vọng niệm không xen vào được. Nếu không thực hiện cách này, khi quý vị niệm Phật thì tạp niệm vẫn len lỏi vào. Phương pháp nói trên là tốt nhất. Tạp niệm sẽ không vào được. Một khi nó đã xen vào thì quý vị sẽ không thể nhớ rõ. Có tạp loạn thì sẽ không điểm được. Ta bắt đầu đếm lại từ đầu, thử xem. Mình duy trì được bao lâu? Khi duy trì được thời gian đủ lâu, quý vị tạm quên, đừng nghĩ đến nó. Có nghĩa là để quý vị khỏi phân tâm, đừng vì những việc như thế mà phân tâm. Cố gắng niệm, nhớ nghĩ đến tâm thanh tịnh của mình. Này trong vô lượng bội đo, tổng quát thành tam bội. Tuy phẩm vị sau khi được giảng sanh khác nhau, nhưng nếu nói về nhân chính để có thể giảng sanh, nhân tố chính để được giảng sanh, không gì hơn phát tâm Bồ Đề, một hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Chừng đó chữ, nhưng nó đã khái quát được bí quyết để được giảng sanh. Tâm Bồ Đề sẽ nói ở phần sau. Đó là những nét chính của cuốn kinh này, là cương lĩnh cương yếu, then chốt để được giảng sanh. Chỉ trong mấy chữ đó thôi. Tam bối giảng sanh là nhắm vào phàm phu mà nói. Chúng sanh trong sáu đường được sanh về tịnh độ. Sự khác nhau giữa họ, nghĩa là sự khác biệt giữa phàm phu được sanh về tịnh độ, công đức nguyện hạnh sẽ quyết định việc sanh về tịnh độ của chúng ta. Chúng ta là những phàm phu trong sáu đường, chúng ta muốn được giảng sanh. Đây là mục đích của chúng ta, là quỹ đạo của chúng ta. Đối với người thật sự muốn cầu giảng sanh thì câu này có ý nghĩa rất đặc biệt. Đây là sự thật, không phải giả dối. Nếu thật sự đúng thì quý vị phải nhận thức đúng đắn về hai thế giới. Lúc đó quý vị mới có thể tạm thời buông bỏ thế giới ta bà. Tôi nhất định phải đến thế giới cực lạc. Nếu vẫn còn lưu luyến thế giới ta bà, nếu vẫn không buông được thì quý vị có đi cũng không đến. Niềm tin hiện tại của chúng ta đang bị nó hủy hoại. Nguyện cùng thế không thể chuyên nhất để niệm Phật. Cũng có nghĩa là đang có rất nhiều tạp niệm và vọng tưởng xen vào, công phu mất hết. Vì thế cần nhận thức, làm rõ thế giới ta đang cư trú ở đây. Vì thế giới cực lạc cũng phải nhận thức rõ ràng. Muốn nhận thức rõ ràng thế giới cực lạc thì bản kinh này là một lời giới thiệu, chuyên giới thiệu thế giới cực lạc. Cần học tập, nghĩa là cần nhận thức, cần ra tay. Một số từ mới trong này có vẻ như của cư sĩ Hồ Tiểu Lâm. Mỗi chữ đều được tra từ điển rồi chú âm. Tất cả những từ trong này đều được tra trong cuốn Phật Học Từ Điển. Mỗi chữ đều được tra cứu kỹ lưỡng, rất công phu, chi tiết. Hạ được quyết tâm để làm, không qua loa. Vì sao vậy? Nếu có sự nghi ngờ, nghi ngờ là nguồn gốc ngăn cản sự giảng sanh. Không được lưu giữ một chút nghi hoặc mới buông bỏ được thế giới này. Có người nói với tôi, tiền bạc của con bị người khác lừa mất rồi, thôi cho qua, không nghĩ đến nữa. Vì sao? Đó là vật ngoài thân, là giả. Quý vị vẫn cứ nghĩ đến đó là một sai lầm. Không có việc đó thì tâm ta mới thanh tịnh, ta niệm Phật mới yên. Bạn làm hại tôi thế nào tôi vẫn không để ý. Bạn muốn tôi tàn hết. Trong cuộc sống chúng tôi gặp rất nhiều sự việc tương tự như thế. Đạo tràng, bạn muốn tôi biểu ra khỏi cổng. Nếu chúng ta không gặp những chuyện như thế, vui cùng cực, quyết không để những chuyện như vậy trong lòng. Năm nọ tôi rời Đài Loan, không để ý đến đạo tràng nữa. Rời Mỹ, không ngó ngàng gì đến đạo tràng. Đến nơi khác, dựng một đạo tràng nho nhỏ, khi dời gót buồn hết. Trong lòng không một chút ràng buộc. Nếu lúc nào cũng nghĩ đến, không phải ta đã tự tìm đến sự rắc rối sao? Nghĩ gì? Đó là cái nghĩ của luân hồi sáu đường. Nghĩ về địa ngục, đừng nghĩ đến nó nữa. Khi đã chuyển niệm, ta nghĩ ngay đến thế giới cực lạc, nghĩ Đức Phật A-di-đà. ngoài ra không nghĩ gì khác. Bỏ sạch hết. Cho dù trước mặt là vàng bạc ngọc ngà, danh văn lợi dưỡng, nếu có cứ nghĩ là không có, đừng nghĩ đến nó. Nếu có ta dứt nó sang một bên, ai dùng tùy ý. Đừng chấp đó là của ta. Không có ta, ai đem đi đâu cứ việc. Quý vị đã tự tại, quý vị không còn bị ràng buộc, không lo nghĩ nữa. Thật sự buông bỏ tất cả. Đời này ta chỉ nghĩ đến thế giới cực lạc, như thế mới có hy vọng. Đừng có một chút lưu luyến, một chút ràng buộc cũng không có. Tất cả đều tùy duyên. Có cũng tốt, không cũng chẳng sao. Như thế chúng ta mới tự tại. Nếu chú tâm vào việc cầu giảng sanh, phải nương tựa vào nó như tấm gương sáng, lúc nào cũng soi xem ta đến ngang đâu. Nương tựa vào đâu? Lấy bộ kinh này làm điểm tựa, coi bộ kinh này như một tấm gương. Đọc lần nào ta đối chiếu lần đó, xem ta đã thực hiện đến đâu. Liệu ta đã giống tỷ kheo Pháp Tạng được bao nhiêu phần? Có giống Bồ Tát Pháp Tạng? Có giống Phật A-di-đà? Thế giới ta đang sống đã giống thế giới cực lạc chưa? Có người nói không thể nào giống được thế giới cực lạc. Tôi nghĩ không khá thế giới cực lạc. Sao lại nói không khác? Rõ ràng là khác mà. Đối với môi trường thế giới cực lạc, cơ bản con người ở thế giới cực lạc không khởi tâm, không động niệm, không có phân biệt chấp trước. Thế giới này ta cũng không chấp trước nơi cảnh giới hiện tiền. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Vậy đã giống thế giới cực lạc chưa? Hoàn toàn không khác. Khi quý vị có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì không giống. Xa rời vọng tưởng phân biệt chấp trước thì tất cả đều giống. Ở thế giới cực lạc ngày nào cũng được thấy Phật A-di-đà. Ở đây trong tâm tưởng của ta ngày nào cũng có Phật A-di-đà. Bất cứ giây phút nào cũng niệm Phật A-di-đà, không rời Phật A-di-đà nửa bước. Ngày nào cũng đọc kinh Vô Lượng Thọ, ngày nào cũng được thấy thế giới cực lạc. Thật sự làm được ức Phật niệm Phật, hiện tại tương lai sẽ được thấy Phật. Cảm ứng đạo giàu không thể nghĩ bàn.